Tăng Thượng Tuệ. Chương 6. Tuệ giác và phương tiện. Một La Mã viên mãn về tuệ.
Nhờ trí biết phối hợp phương tiện với tuệ giác mà người ta hội nhập và kiện toàn được hai hành trang, phước và trí. Khi tư duy điều này, tôi viết những bài kệ khởi từ. Nhưng chướng ngại vẫn chưa tiêu diệt nếu không có sự viên mãn tuệ. 41b. Định tự nó không thể tẩy trừ nghiệp cùng phiền não và quả dị thục của nghiệp hoặc chướng ngại do mê mờ về các pháp. Chú thích: thiền gồm hai loại, chỉ là các phương pháp để tập trung tâm lại, quán là dùng tăng thượng tri kiến để thực sự tẩy trừ các chướng ngại cho giải thoát, vượt qua vô minh. Hết chú thích. Chỉ khi được khám phá và tẩy trừ với tăng thượng tri kiến thì những thứ này mới bị phá hủy. Bởi thế, bạn phải y cứ vào tăng thượng tri kiến, đó là ý nghĩa bài kệ tiếp theo. Bởi thế, muốn trừ tất cả chướng ngại do phiền não và do cái biết thì hành giả phải liên tục đào luyện tuệ viên mãn cùng với phương tiện. Kệ số 42.
Phối hợp tuệ và phương tiện.
Tôi sẽ giải thích đầy đủ hơn về tuệ giác và phương tiện khi tôi nói kinh điển dạy rằng sở dĩ còn bị trói là gì. Tôi ám chỉ điều được nói trong cả hai bản kinh Núi Gaya và kinh Vimalakirti Khải Thỉnh. Tuệ giác lìa phương tiện là trói buộc, phương tiện lìa tuệ giác cũng là trói buộc. Và để dẫn chứng cho lời kệ, bởi thế đừng sao lãng sự phối hợp này. Kệ số 43, tôi trích Ngài Snanakirti: nhờ các phương tiện là bố thí và các ba la mật khác mà người ta thực sự tiến tu về tinh túy của trí tuệ ba la mật. Kinh Núi Gaya tóm tắt Bồ Tát Đạo chính là sự phối hợp này, đó là phương tiện và trí tuệ. Rồi kinh ấy phân loại phương tiện gồm có bố thí ba la mật và những ba la mật còn lại, bốn tâm vô lượng, bốn cách thâu hóa, vân vân. Chú thích: bốn cách thâu hóa là thâu nhận để hóa độ, tức bốn nhiếp pháp. Hết chú thích. Kinh Akshayamati Khải Thỉnh và Mây Châu Ngọc cùng những kinh khác cũng nói như vậy. Nhưng chính trí tuệ là yếu tố định mức những phương tiện ấy một cách hữu hiệu và chính xác. Khi nó phân tích các phương tiện một cách chính xác thì chúng có hiệu quả, và bởi thế khi người ta áp dụng chúng để tự lợi và lợi tha thì tuyệt đối không đưa đến phiền não, như thể là người có thần chú kỵ độc. Lại nữa, cũng kinh ấy nói phương tiện được gọi là thâu góp, trí tuệ được gọi là định đoạt một cách chính xác, và luận khởi tính nói phương tiện thiện xảo là gì, ấy là tập trung tất cả công đức. Và gì là trí tuệ? Đó là thiện xảo để biết rằng tất cả pháp không có phân biệt. Chú thích: vô phân biệt, Asambinna, dạng pháp trong thực chất tối hậu là tánh không. Mất hết cơ sở để phân biệt cái này với cái khác. Hết chú thích. Sự phối hợp là cần thiết. Ngay cả một Bồ Tát đã đăng địa cũng phải y cứ vào cả hai, phương tiện và trí tuệ. Bởi thế đây không chỉ là vấn đề tri thức. Chính vì lý do đó mà những kinh như Mười Địa Vị Bồ Tát nói thật sai lầm nếu không tu tập các pháp ba la mật khác. Ở cả mười địa vị Bồ Tát, vẫn phải thực hành tất cả các ba la mật. Và khi có một Bồ Tát đặc biệt thích thú sự thực hành trí tuệ ba la mật, kinh Toát Yếu Các Pháp nói về vấn đề này. Này Di Lặc, sáu ba la mật cần phải được Bồ Tát liễu tri. Một số người ngu nói rằng một Bồ Tát chỉ cần tu tập trí tuệ ba la mật, không cần những ba la mật khác, vì nghĩ thế chúng khinh thường các ba la mật khác. Chú thích: không tìm thấy trong một lục kinh tạng Tây Tạng, nhưng nhan đề kinh và đoạn này đều rút từ tác phẩm của Santideva. Hết chú thích. Và kinh Sự Giác Ngộ Toàn Triệt của Đức Đại Nhật nói: trí tuệ của một đấng biến tri có gốc rễ trong tâm đại bi và với tâm bồ đề làm nhân đã viên mãn các phương tiện. Vì sự thể là như vậy nên vào mọi lúc người ta phải y cứ vào cả hai phương tiện và tuệ giác. Và đó là cái cách mà Đức Thế Tôn đã hoàn tất vô trú niết bàn của Ngài. Chú thích: niết bàn vô trú là niết bàn đại thừa, ngoài hai thứ niết bàn hữu dư và vô dư của tiểu thừa. Hết chú thích. Nhờ viên mãn về phương tiện, tức bố thí ba la mật, mà Ngài đã đạt đến quả báo thù thắng là báo thân cùng hoàn cảnh và quyến thuộc thù thắng, nên Ngài không ở trong niết bàn. Chú thích: sắc thân đại lạc tức báo thân, một trong ba thân Phật là pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Hết chú thích. Nhờ viên mãn về trí tuệ gạt bỏ những gì giả dối, nên Ngài cũng không thực sự ở trong sinh tử, vì thực chất của sinh tử chính là hư dối. Khi kinh trên nói, nếu mọi người biết hàng tá những bản liệt kê dài dòng các pháp mà còn phải từ bỏ tất cả thì những phi pháp còn nhiều hơn. Chú thích: nói đến cách phân loại chi ly các pháp theo luận cư xá của tiểu thừa như năm uẩn bốn đại để thấy vô ngã, nhưng đại thừa cho rằng cách phân tích để thấy tánh không như vậy cũng chưa giải thoát tâm ra khỏi vô minh, vì cần phải thấy ngay cả các thành phần ấy cũng không thực chất. Hết chú thích. Điều muốn nói ở đây là người ta nên từ bỏ sự bám víu vào những gì giả dối trong các pháp, chứ không phải nên tiếp tục hiện hữu vì nhu cầu của kẻ khác. Người ta chỉ nên nương vào chân lý, đó là ý nghĩa câu đừng bám lấy những gì giả dối. Và như thế, vào mọi lúc hãy căn cứ vào phương tiện cùng với trí tuệ ba la mật, bởi vì nhờ đó và từ đó mà đạt được vô trú niết bàn. Trên đây là những gì Janakirti, trí xứng và những nguồn tham khảo của Ngài nói, và thầy tôi cũng thêm, nếu đúng như vậy thì ta nên có cả phương tiện lẫn trí tuệ vào mọi lúc và nên tích lũy cùng hội nhập những hành đan, phước và trí. Trích Bodhipatra, sách đã dẫn trang 253. Khác nhau giữa phương tiện và trí tuệ. Sau khi chỉ rõ tầm quan trọng của sự phối hợp phương tiện và trí tuệ, bây giờ tôi giải thích hai thứ ấy là gì. Muốn tịnh trừ những hoài nghi thắc mắc, gì là tuệ giác, gì là phương tiện, tôi sẽ giải rõ sự khác nhau giữa phương tiện và tuệ giác. Kệ số 44, tôi nói, tẩy trừ những hoài nghi, bởi vì các bậc thầy vĩ đại ngày xưa có những lối giải thích khác nhau về hai thứ này. Chẳng hạn, một vài bản luận nói, phương tiện là tâm đại bi của Bồ Tát đối với hữu tình, thành phần của nó khác nhau tùy theo ba khía cạnh. Chú thích, ba khía cạnh là chủ thể, hành vi và đối tượng. Hết chú thích. Lại có những bản luận khác nói, phương tiện là tâm bồ đề trong khía cạnh tương đối của nó. Chú thích, tâm bồ đề tương đối là bình diện tục đế của tâm bồ đề, ví dụ tâm đại bi, vì còn có chủ thể đối tượng, còn Bồ Đề Tâm tuyệt đối hay bình diện chân đế của nó là tánh không. Hết chú thích. Nhưng trong bản văn gốc, tôi đã trình bày những gì mà thầy tôi nói về vấn đề này. Các đấng chiến thắng đã giải thích, phương tiện là mọi trang bị về giới, khởi từ, bố thí, ba la mật và các thứ khác, trừ trí tuệ ba la mật, kệ số 45. Bố thí ở đây được phân biệt theo ba phương diện nói trên là A. Người cho, B. Vật cho và C. Đối tượng của sự cho. Người ta có thể là một người cho vì lợi lộc, vì danh dự, vì tiếng tốt, vì sự vinh quang, hoặc vì người ta bị nhiều người dây bủa, hoặc vì thương xót, hoặc để tỏ lòng kính trọng. Vật cho có thể là giáo pháp hay tài sản vật chất hay sự không sợ hãi hay từ tâm. Đối tượng của sự cho có thể là ba ngôi báu hay một bậc thầy hay bất cứ chúng sinh nào trong năm đường. Mật điển nói nhiều về bố thí với những câu như 60.000 thủ đà la săn sóc một vị bà la môn thanh tịnh và kinh điển cũng thế. 100 bài giảng về giáo lý khi nói về không nên tựa một bậc thầy ngoại đạo làm bạn lành. Trong mật điển Du Già nhan đề chinh phục ba cõi, Đức Thế Tôn nói có sự cho một pháp gia trì hay giáo lý, cho tài sản, cho thực phẩm, cho sự không sợ hãi và cho tình thương, và những quà tặng này theo thứ tự được đem cho đệ tử, cho người tâm chưa cảnh giác, cho khất sĩ, cho bà la môn, người nghèo, súc sinh, người yếu đuối và tất cả chúng sinh. Câu tôi viết khởi đầu từ bố thí chỉ rõ rằng các đấng chiến thắng cũng giải thích những ba la mật khác. Về giới ba la mật, ví dụ Phật dạy rằng có giới của một Bồ Tát sơ phát tâm, của Bồ Tát đã đi vào con đường thực hành, gia hạnh vị, của Bồ Tát bất thối, của Bồ Tát đã đạt đến trình độ nhẫn vì thấy rõ các pháp không sinh, của Bồ Tát chỉ còn một đời tái sinh, nhất sinh bổ xứ, và của một Bồ Tát trong đời sống cuối cùng của vị ấy. Chú thích: năm hạng Bồ Tát ở các giai đoạn tu tập khác nhau theo tác phẩm này là phát tâm, gia hạnh, bất thối, Bồ Tát vô sinh nhẫn và Bồ Tát nhất sinh bổ xứ. Xem lại chương 2. Hết chú thích. Phương tiện là tất cả hành trang về phước, chỉ rõ rằng những đoạn kinh luôn luôn giải thích tuần tự những ba la mật còn lại. Bạn phải tham khảo chính các kinh điển ấy để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của những ba la mật này và những luận khác làm sáng tỏ các kinh ấy như Toát Yếu Kinh, các cấp bậc Bồ Tát, tiến trình tu tập, Toát Yếu tu tập và luận về các pháp ba la mật của luận sư Sura. Đề tài của bài kệ này đã rõ: người nào phối hợp làm chủ phương tiện với chân chính tu tập tuệ bát nhã thì sẽ mau chóng đạt giác ngộ, không phải chỉ nhờ tu vô ngã. Kệ số 46. Tuệ là gì? Tuệ có thể là do bẩm sinh, do học hỏi, do tư duy và do thiền quán, hoặc như kinh nói, người nào thâm nhập cái bất biến trong danh từ và trạng thái của mọi hành thì tuệ của người ấy đáng được gọi là tuệ của tâm kim cương. Tuệ là như thế, và tôi tiếp tục nói trong bản văn gốc, tuệ giác được giải thích đầy đủ là biết tánh không, không thực chất nội tại, khi hiểu rằng các uẩn và xứ và giới vốn không sinh. Kệ số 47. Mọi pháp trong và ngoài đều bao gồm trong uẩn, giới và xứ. Như Đức Thế Tôn đã nói, này Bà La Môn, uẩn, giới, xứ là tất cả những gì muốn nói trong danh từ, tất cả pháp. Tôi sẽ giải thích từ ngữ không sinh về sau, nhưng câu giải thích đầy đủ có nghĩa là chư Phật và các bậc thầy đều nói như vậy. Và ở đây tôi thêm, các Ba La Mật và bốn nhiếp pháp bốn tâm vô lượng và bảy giác chi, 10 thiện hành và những công đức khác, 7 thánh tài và 6 niệm, dâng cúng mạng đà la và kinh hành đều là phương tiện lý do để đạt đến báo thân và hóa thân, nhưng chỉ bát nhã ba la mật là có tuệ làm nhân cho pháp thân. Chú thích: ở đây muốn nói phương tiện tự căn để là một luyện tập tâm đại bi mà các đấng giác ngộ chọn để tiếp tục sự nghiệp các ngài, là độ thoát tất cả hữu tình. Do đó phương tiện ứng thân để làm việc ở cõi dục và sắc, và báo thân để làm việc ở các cõi vô sắc. Hết chú thích.
Bốn bằng chứng lớn về tánh không.
Này thiện nam, phương pháp nào sẽ đưa đến một kinh nghiệm trực tiếp về tuệ giác này? Tôi nói rằng chính là nhờ dùng bốn bằng chứng lớn. Chú thích: bốn bằng chứng này tóm tắt bài kệ mở đầu Trung Quán Luận Kệ của Long Thọ: bất diệt, bất sinh, bất đoạn, bất thường, bất nhất, bất nhị, bất lai, bất khứ. Ở đây, bằng chứng bất đoạn, bất thường là quan trọng nhất để mô tả hiện hữu, nên gọi là hạt kim cương. Hết chú thích. Đó là những gì? Chính là: một, bằng chứng bốn cực đoan bác bỏ sự sinh; hai, bằng chứng hạt kim cương; ba, sự thiếu tính một hay nhiều; bốn, bằng chứng duyên sinh. Tôi trả lời câu hỏi của bạn về những bằng chứng trong bốn bài kệ tiếp theo, 48 đến 51. Bốn cực đoan: sự sinh khởi của một hữu đã không thể có, của một phi hữu như hoa đốm hư không. Chú thích: hư không hoa, kha puspam. Trong lý luận cổ Ấn, chỉ sự mâu thuẫn về danh từ, cũng như lông rùa, sừng thỏ, con của thạch nữ, vân vân. Hết chú thích. Một vật vừa có vừa không, hoàn toàn vô lý. Cũng vậy, không thể cả hai đều không. Kệ số 48. Đây là bằng chứng để bác bỏ sự sinh trong bốn cực đoan. Trong đó tôi chứng minh rằng bất cứ pháp nào đã hiện hữu thì không sinh, bởi vì nó đã sinh, và những pháp không hiện hữu cũng sẽ không sinh, bởi vì không thể tự sinh và cũng không do nhân gì sinh. Giả thuyết thứ ba, một pháp vừa có vừa không thì hoàn toàn vô lý. Luận sư Santideva cũng nói về đề tài này như sau: tại sao phải tạo các nhân cho một cái gì đã hiện hữu, hoặc nếu nó không hiện hữu thì cần gì tìm nhân? Dù 100 triệu nhân cũng không đổi được từ không thành có, vì cái có như vậy không là thực có, và có gì khác hơn cái đang là? Nếu thực thể không có vì không hiện hữu, vậy một thực thể hữu sinh lúc nào không thể tách rời phi hữu bằng một phi hữu. Nếu không tách rời khỏi phi hữu thì một hữu không cơ hội nào có được, vì như vậy thành ra phi lý do mâu thuẫn nội tại. Một vật vừa có vừa không, diệt cũng thế, không hiện hữu cũng không có cơ sở cho trường tồn. Do vậy tất cả chúng sinh đều không sinh cũng không diệt. Và Ngài tiếp tục như vậy về đề tài này: hạt kim cương. Trong bài kệ này tôi đưa ra bằng chứng tuệ giác kim cương. Vì một thực thể không sinh ra từ chính nó, không sinh từ cái khác hoặc từ cả hai, cũng không phải không do nhân gì sinh, bởi thế nó không tự tính vì không bản chất nội tại. Kệ số 49. Và như vậy những người chủ trương một đấng sáng tạo bên trong hoặc bên ngoài như là một ngã hay định mệnh hay tự tại thiên, hay thần ngã, hay nghiệp, hay thật, hay đức, hay phạm thiên, hay vi nữ, hoặc ngay cả những người trong các tông phái của chúng ta, chủ trương phát sinh do sáu nhân và bốn duyên, tất cả đều sai lầm trong sự thấy biết của họ. Chú thích: những nguyên lý tối hậu theo các truyền thống chính của triết học Ấn Độ như ngã tối cao, chủ trương của phái Vedanta, định mệnh, chủ trương hoài nghi của cả hai phái Kavaka và Arivaka, tự tại thiên của Niyaya Vaisheshika, thần ngã của số luận, ba nguyên lý Brahman, Vishnu, Shiva của Vệ Đà, nghiệp của nhiều học phái kể cả đạo Phật, vân vân. Sáu nhân bốn duyên là chỉ thuyết của tiểu thừa cho thực có các yếu tố tối hậu thành phần tạo nên các pháp. Hết chú thích. Để bác bỏ những quan điểm ấy, Long Thọ đã nói trong tác phẩm của ngài nhan đề Bát Nhã Trung Quán Luận Kệ: không bao giờ có các pháp trong đó hiện hữu sự sinh khởi, từ chính nó, tự sinh, từ cái khác, tha sinh, từ cả hai, hoặc không nhân. Nhưng bạn phải nghiên cứu chính bản luận ấy để hiểu rõ điều này, cũng như sáu bộ phận lớn và hai luận phụ thuộc, cùng với các tác phẩm Trung Quán Luận. Sự thiếu tính một và nhiều. Tôi trình bày bằng chứng thiếu tính một và nhiều trong bài kệ số 50. Lại nữa, nếu phân tích các pháp theo tính một hay nhiều, ta không thấy hiện hữu riêng rẽ, nên quyết định bản chất nội tại là phi hữu. Lại nữa có nghĩa rằng, tôi đang còn dạy cho bạn về các bằng chứng. Ý nghĩa phân tích các pháp theo một hay nhiều có thể được giải thích bởi luận sư Santarakshita. Các pháp tự và tha, theo đúng nghĩa, không bản chất nội tại, và vì chúng thiếu tính một và nhiều, vì không tự tính, chỉ như bóng trong gương. Bậc thầy Sriguptā cũng nói như sau: toàn thể pháp trong và ngoài này, theo thật nghĩa vốn không tự tính, và vì nó thiếu tính một hay nhiều, nên nó như một cái bóng phản chiếu. Nhưng đây cũng thế, bạn phải nghiên cứu những bản luận để biết ý nghĩa trọn vẹn. Bằng chứng duyên sinh. Bằng chứng duyên khởi được nêu như sau: 70 bài kệ về tánh không và kệ tụng căn bản về trung đạo đều giải thích chứng cứ cho rằng tất cả pháp không có bản chất nội tại. Kệ số 51. Muốn hiểu ý nghĩa điều này, bạn phải nghiên cứu chính những bản luận nói trên. Câu giải thích có nghĩa rằng tất cả bậc thầy vĩ đại ngày xưa dạy bằng chứng rằng các pháp là bất sinh, và như vậy với bốn bằng chứng, những học giả đã khéo thiết lập rằng tuyệt đối mọi pháp không sinh, không trường cửu cố định, vượt ngoài khổ đau do bản chất nội tại, từ khởi thủy vốn thanh tịnh không gốc rễ, không nguyên lai, và mọi pháp đều không thực chất.
2 La Mã các trường phái. Trung đạo.
Có điều này nên nói về các học giả Ấn. Sự trình bày có thứ tự của Bậc Thánh vô trước về giáo lý đã công bố tri kiến duy tâm của Bát Nhã và những bậc thầy ngày nay là Suvaranavipa và Santipa cũng theo lối giải thích ấy. Luận sư Long Thọ giải thích tinh túy của giáo lý với sự thực chứng của ngài về trung đạo, siêu việt hữu lý và phi hữu lý trong Bát Nhã. Điều này Ngài cũng công bố theo quan điểm của nhiều học giả khác, và ngày nay Bậc Thầy Trí Hiền và Thượng Tọa Kusulupa cũng theo lối giải thích của Ngài. Cam lồ của giáo lý Bậc Thánh Long Thọ đã đổ đầy các pháp khí Thánh Thiên, Nguyệt Xứng, Bhavija và Santideva xuống đến Trí Hiền. Và như thế với bốn bằng chứng lớn lao, tôi thiết lập sự không sinh của các pháp, và theo bước những bậc đại sư xưa, tôi sẽ giữ quan điểm của Trung Quán. Tôi sẽ mô tả điều ấy như sau. Ngày nay có sự tồi tệ dần, ngủ trượt về người thời đại thói xấu quan điểm và cả về đời sống. Nghe suông không ích gì, hãy thiền định về ý nghĩa cốt yếu. Nếu có thì giờ để nghe những đại luận dài, có thể là những chiếc tàu cứu mạng thời nay. Nhưng bây giờ nên tránh tâm tán loạn và chỉ tu tập theo lời Bậc Thánh khuyên. Quá nhiều điều phải học, quá ít thời gian, và cũng không biết bao giờ ta sẽ chết. Hãy như ngỗng biết lọc sữa khỏi nước, chỉ giữ những niềm khát khao thanh tịnh.
Thư tịch về luận.
Trở lại những danh từ, những bài kệ về Trung Đạo trong bản văn gốc của tôi, kệ số 51. Tôi muốn nói đến tác phẩm của Long Thọ, những bài kệ căn bản về Trung Đạo Bát Nhã. Và khi tôi nói những bản luận như ba chấm, là tôi nghĩ đến những tác phẩm của Ngài như Vô Úy, Bác Bỏ Những Phản Kích, 60 bài kệ về luận lý, 70 bài kệ về tính không, Tràng Hoa Quý Báu, 20 bài kệ về Đại Thừa, 100 âm và bản kinh luận Mầm Lúa của Kamalasila. Tôi cũng nghĩ đến những bản luận do Thượng Tọa Thánh Thiên Aryadeva, đệ tử của Bậc Thánh Sư Long Thọ và Nguyệt Xứng, Bhavaviveka và Santideva. Thánh Thiên viết các tác phẩm Tấm Khéo Dệt Lớn, Trung Quán Luận, Chiều Dài Của Một Cánh Tay, Chỉ Giáo Bằng Ngón Tay và Toát Yếu Về Trái Tim Của Bát Nhã. Tác phẩm của Luận Sư Nguyệt Xứng gồm Sớ Giải Trung Luận của Long Thọ, Luận Về 60 Bài Kệ Về Lý Luận, 5 chương về Trung Đạo và Minh Liễu Luận, vân vân. Luận sư Bhavaviveka có những luận như Tinh Yếu Của Trung Đạo, Ngọn Đèn Để Hiểu Tác Phẩm Của Long Thọ, vân vân. Có cả thảy 8 bộ luận về tác phẩm Bát Nhã Trung Quán Luận kệ của Long Thọ là Vô Úy do chính Ngài viết, Minh Liễu Luận của Nguyệt Xứng, Ngọn Đèn Để Hiểu Trung Đạo Bát Nhã của Long Thọ và Bhavaviveka, Luận Giải của Buddhapalita và những luận của trưởng lão Sri Ramati cùng các luận sư Gunamati, Gunasri và Gunadatta. Ngoài những người này, ở Ấn Độ ngày nay còn có những người có suy tư nghiêm túc về những trình bày của các bậc luận sư đời trước và cách lý luận của họ cũng giải thích bằng chứng rằng tất cả pháp không có tự tánh. Kệ số 51. Theo tất cả những bản luận nói trên, tánh không của tất cả pháp đã được chứng minh một cách rốt ráo. Nếu ở đây tôi phải dọn dẹp cái hiểu sai của những người khác bằng cách sử dụng 4 bằng chứng, thì sách này sẽ quá dài. Do vậy, đề tài này chưa được khai triển hết. Ở đây, chúng ta chỉ nói rằng trung luận có những giáo lý như vậy mà thôi.